Hôm nay trời mưa thế này mà các anh chị cũng chịu khó đi học thì quý hóa quá. Rồi ở trong lớp của chúng ta, nhất là mùa hè thì các anh chị thông cảm là nhiều khi tôi đi vắng vì công việc chung, chứ cũng không phải là việc riêng của cá nhân hay là việc của trung tâm này mà thôi. Ví dụ như là phải đi dạy học ở ngoài Hà Nội hay là những giáo phận khác thì thường là mùa hè người ta mới tổ chức thường huấn cho các linh mục được. Hoặc là đi Hàn Quốc để mà dự hội nghị đó. Thực lòng tôi cũng muốn đi đâu, mệt quá rồi. Nhưng mà việc của hội đồng giám mục thì các ngài nhờ, chả nhẽ mình không cố gắng một chút. Cho nên thỉnh thoảng, nhất là mùa hè, vướng vào những công việc đó thì bắt buộc phải vắng mặt, các anh chị cũng thông cảm. Thế hôm nay thì có hai phần. Phần thứ nhất đó là tôi kể chuyện về cái hội nghị ở bên Hàn Quốc. Và phần thứ hai là tôi chia sẻ một vài suy nghĩ như là một cái nhìn tổng kết về sách các vua mà lớp của chúng ta đã đọc trong suốt một tháng vừa rồi. Thế thì ở bên Hàn Quốc, tôi đi dự cái hội nghị vừa rồi là hội nghị do Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất. Chúng ta biết là trong lịch sử của giáo hội mình đó, thì Chúa Giêsu đã chỉ thiết lập có một hội thánh mà thôi. Nhưng mà rồi trong dòng lịch sử vào thế kỷ thứ 10 thì đã bắt đầu có sự ly tách giữa giáo hội Công giáo Tây Phương và giáo hội Đông Phương. Rồi sau này chúng ta gọi là chính thống giáo đó. Thành thử ra ngày xưa mình xem phim truyền hình, mà những phim ở bên Nga đó, là mình thấy thường thường các giám mục và các linh mục của đạo chính thống. Rồi đến thế kỷ thứ 16 thì có một cuộc ly khai rất lớn ngay ở bên Tây Phương, đó là cuộc ly khai của anh em Tin Lành. Và ngay liền sau đó thì giáo hội Anh giáo. Thế cho nên các môn đệ của Chúa Giêsu không còn hiệp nhất với nhau. Đang khi đó thì Chúa cầu nguyện rất tha thiết là xin cho chúng nên một. Chính vì thế mà Tòa Thánh có một hội đồng giáo hoàng đặc trách về vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu. Hiện nay đứng đầu là một Đức Hồng Y người Đức, Walter Kasper. Và kỳ vừa rồi thì đích thân Ngài ở Roma, Ngài sang để chủ trì cái hội nghị này. Cái hội nghị này được tổ chức ở một cái làng, lấy tên hay lắm là làng Lazaro. Nó cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc chừng 20 cây số về phía nam. Tôi đáp máy bay xuống phi trường Incheon, mà đi từ cái phi trường Incheon là cái phi trường lớn nhất của Hàn Quốc bây giờ đó. Nó nằm ở ngoài đảo á, mà đi vào trong thành phố Seoul rồi đi tới đây có lẽ phải mất đến cả tiếng rưỡi mới tới nơi. Gọi là làng Lazaro, cái tên của một ai ở trong Phúc Âm? Người giàu hay người nghèo? Người nghèo. Người nghèo. Lấy tên Lazaro mà đặt cho ngôi làng này là bởi vì các anh chị biết ở bên Hàn Quốc đó, đất nước người ta không có được may mắn như Việt Nam mình đâu. Việt Nam của mình đất nó bằng phẳng thế này, thẳng cánh cò bay, không phải là thẳng cánh mà là gãy cánh. Thế còn bên Hàn Quốc có đất đồi núi không à. Vào thành phố Seoul đó là cứ lên lên xuống xuống. Nhiều khi họ ở trên những ngọn đồi mà đi xuống nó dốc đó, mình ngồi xe mình thấy sợ luôn. Thế thì ở một ngọn đồi họ dựng cái ngôi làng Lazaro là bởi vì ở đó có một trại lo cho người phong củi, người nghèo. Và gần với cái trại lo cho người phong cùi đó thì có một ngôi nhà tĩnh tâm của tổng giáo phận đó. Nhà tĩnh tâm rất là dễ thương và hội nghị được tổ chức ở cái nhà tĩnh tâm đó. Thế thì mỗi hội đồng giám mục ở châu Á thì cử đại diện tới, nhưng mà dịp này thì không có đông đủ, có lẽ có chừng 10 nước. Tôi thấy có Hồng Kông này, có Macau, Philippines, Hàn Quốc, rồi Việt Nam, rồi Thái Lan, rồi Bangladesh, rồi Ấn Độ. Đấy, khoảng chừng 10 nước. Thế thì mỗi hội đồng giám mục cử đại diện tới tham dự, và hội nghị kéo dài trong vòng 5 ngày. Mất ngày thứ hai cho người ta di chuyển và ngày thứ bảy cho người ta về. Cho nên trong vòng 5 ngày. Thế thì trong 5 ngày đó có những bài thuyết trình nó nặng tính thần học, do chính Đức Hồng Y Casper, ngài cũng là một nhà thần học người Đức nổi tiếng nữa, từ trước khi làm Hồng Y cơ. Nổi tiếng cùng với lại Đức Giáo Hoàng của mình bây giờ đó là nhà thần học Ratzinger. Khi tôi đi học thì đã phải đọc sách của ngài rồi. Ngài có hai bài thuyết trình nặng chất thần học. Rồi sau đó thì có một chuyên viên thần học cũng ở Roma sang, cũng có hai bài thuyết trình. Ngoài ra thì có những buổi thảo luận từng nhóm, và sau những bài thuyết trình đó thì các tham dự viên là phản hồi ngay, đóng góp ý kiến, hoặc là thắc mắc, hoặc là đặt vấn đề với thuyết trình viên. Nói chung đó là bầu khí sinh hoạt rất tốt, và có chất lượng, có chiều sâu. Thế nhưng mà cái điểm nhấn và điều mà tôi muốn nói ở đây nhiều hơn, cái điểm nhấn không phải là về sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô, cho bằng là sự cảnh giác của giáo hội ngày hôm nay đối với một phong trào mà ở Việt Nam hình như chúng ta ít nghe tới, nhưng thực sự là đã bắt đầu có. Cái phong trào người ta gọi là, tôi xin lỗi nhá, viết cái tên tiếng nước ngoài ra đây rồi phân tích thì sẽ thấy nó rõ hơn. Chúng ta gọi là phong trào hiện xuống, hay là thánh linh, tiếng nước ngoài, tiếng Anh. Cái gốc của nó Pentecost, có nghĩa là ngũ tuần. Cái ngày lễ ngũ tuần này đã bắt nguồn từ trong thời Cựu Ước. Nhưng các anh chị có nhớ là vào dịp lễ ngũ tuần, khi các môn đệ Chúa Giêsu hội họp ở trong nhà, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thấy không? Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và những môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa nhút nhát sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ can đảm và mạnh dạn bấy nhiêu để ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho tin mừng. Thế cho nên là chúng ta có thể dịch là phong trào hiện xuống hay là phong trào thánh linh. Cái phong trào này nó mới chỉ bắt đầu ở bên nước Mỹ, một cái thành phố nổi tiếng của Mỹ, đó là thành phố Los Angeles. Los Angeles dịch ra tiếng Việt Nam đó là các thiên thần. Nhưng mà thành phố thiên thần nó lắm tội lắm. Có lẽ đối với các bạn trẻ Việt Nam mà nói đến Los Angeles thì dễ nhớ nhất thì nói đây là quê hương của Hollywood. Thế là nhớ ngay. Là một trong những thành phố lớn của Hoa Kỳ. Thế thì phong trào này nó bắt nguồn từ cái thành phố này mới cách đây có 100 năm thôi. Vậy mà đến ngày hôm nay đó, số tín hữu tự xưng mình thuộc phong trào này có biết là bao nhiêu người không? Đoán thử coi. Hả? 600. 600 gì? 600 triệu. Khủng khiếp chưa? 600 triệu người trên toàn thế giới. Giáo hội Công giáo 20 thế kỷ mới chỉ có 1 tỷ mốt. Phong trào hiện xuống thì mới có 100 năm, 600 triệu. Và điều đáng nói nữa đó là khá nhiều người Công giáo bỏ đạo, bỏ giáo hội để gia nhập phong trào này. Theo cái phân tích của các chuyên viên về tình hình này tại châu Á đó, thì Việt Nam mình được xếp vào cái hàng gọi là phong trào này đang ở giai đoạn phôi thai, có nghĩa là đã có mặt rồi, nhưng mà chưa có phát triển. Còn những nước á, mà phong trào này phát triển rất là mạnh, tôi ngồi ngay bên cạnh mấy giám mục hỏi thì thấy rõ như vậy, Philippines, Indonesia, Hồng Kông, Malaysia phát triển rất nhanh. Và các anh chị đừng có tưởng là không có vấn đề đối với Việt Nam đâu. Hãy tưởng tượng là đến tháng 11 này chẳng hạn là chúng ta bắt đầu vào WTO, WTO. Hả? Thì lúc bây giờ cánh cửa của mình mở rộng ra để đón đầu tư của nước ngoài và các công ty nước ngoài tới. Và đồng thời biết bao nhiêu sinh hoạt từ các nước nó sẽ đổ vào đây. Biết đâu lúc đấy phong trào này nó sẽ phát triển. Nếu mà có giờ đó thì ta phân tích xem mà tại sao phong trào này nó thu hút người ta như vậy. Phong trào hiện xuống, phong trào thánh linh thu hút người ta như vậy. Tôi ngồi cạnh một giám mục Hồng Kông. Tôi hỏi thăm ngài thì ngài bảo ở bên Hồng Kông đó là có nhiều người Philippines sang đó làm việc lắm. Và họ cảm thấy nó cô đơn. Cho nên Chủ nhật thì cũng vẫn đi lễ buổi sáng. Nhưng mà lễ xong về rồi không biết làm gì. Thành thử ra buổi chiều đó thì là đi dự mấy cái buổi họp của phong trào này này. Mà những buổi họp của họ nhiều khi đông lắm là họ tổ chức ở ngoài sân vận động đó, rồi hát, rồi múa, rồi nhảy, rồi đặt tay, rồi cầu nguyện thánh thần rồi. Nên là có vẻ hấp dẫn lắm. Thế thì chưa nói gì về mặt đức tin, nhưng mà ít nhất là về mặt tâm lý là người ta cảm thấy mình thoát ra khỏi được tình trạng cô đơn. Mình gặp được một cái bầu khí nó nâng đỡ, nó giúp cho mình ra khỏi sự cô đơn. Và mình cảm thấy có niềm vui, sự hưng phấn ở trong đời sống hơn. Đấy cũng là một nhận xét mà khiến chúng ta phải quan tâm. Rồi một nhận xét nữa của một vị giám mục nữa. Thì ngài bảo rằng cái phong trào này nhấn mạnh đặc biệt đến vấn đề là đi rao giảng tin mừng. Thế cho nên là họ gặp ai họ cũng tha thiết để giới thiệu Chúa Giêsu đấng cứu độ cho người ta. Còn mình thì nhiều khi mình sợ, mình ngại. Còn họ là họ không có ngần ngại gì hết. Nói một cách say sưa, nói một cách là tha thiết về Chúa Giêsu. Đấy, có lần tôi nói với các anh chị một cách rất là đơn giản là mình xem bóng đá đó. Thấy mấy ông cầu thủ Nam Mỹ ra sân làm dấu kịch liệt. Thế thì chúng ta có thể cười bỏ đâu có cần thiết nhưng mà phải làm như vậy. Thế nhưng mà một đằng khác mình cũng tự hỏi mình là không biết là mình có can đảm để mà dám tuyên xưng giữa mọi người tôi là người Công giáo không? Hay là ngồi ăn bát phở ngoài quán thế mà làm dấu thánh giá giấm dúi sao cho người ta đừng thấy. Có không? Thế chuyện là hoàn toàn có thật chứ. Mình không dám tuyên xưng đức tin của mình. Hoặc là có hôm nào đọc báo đó thấy có một bạn sinh viên Công giáo kể là bạn biết rõ ràng ở trong lớp là ít nhất có 10 người Công giáo. Nhưng mà khi thầy giáo hỏi là em nào là Công giáo thì chỉ có mỗi hai cánh tay giơ lên một cách rụt rè. Còn ở đây không, người ta lấy làm tự hào để nói về Chúa Giêsu. Nguyên cái chuyện đó thôi thì đủ đã diễn đạt cái niềm xác tín của người ta. Mà mình có xác tín thì mới có thể chuyển giao cái xác tín đó cho người khác chứ. Bản thân mình không xác tín vào Chúa Giêsu thì làm sao mà giới thiệu được. Cho nên tôi thích cái câu nói của Đức Hồng Y Casper. Khi mà Ngài nhấn mạnh rằng đứng trước tình hình mà phong trào hiện xuống phát triển nhanh như thế, và có nhiều người Công giáo đã bỏ giáo hội để đi theo phong trào đó, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta không phải là lên án, mà trái lại phải tự hỏi chính mình, tại làm sao người ta rời bỏ giáo hội để đi theo phong trào này? Và phong trào này có cái gì cuốn hút, và có điều gì tốt mà tôi là người Công giáo có thể học được từ nơi họ? Đấy mới là cái thái độ đúng. Chứ còn mình chỉ có lên án không thì chưa ổn. Và đồng thời Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh điều này. Cách tốt nhất để cho chúng ta chuẩn bị đối đầu với mối nguy hiểm này là giáo lý. Thế thôi. Bởi vì rất nhiều người Công giáo ngày hôm nay chả có nền tảng giáo lý gì. Mình giữ đạo theo thói quen từ xưa đến nay. Học giáo lý là từ cái thời mà rước lễ vỡ lòng mới chịu phép thêm sức. Rồi sau đó bỏ. Thì mình vẫn chỉ có đi lễ, đi nhà thờ, rồi nghe các linh mục giảng vậy thôi. Đang khi đó, mình tiếp tục học hỏi. Có người thì tu tài, có người cử nhân, có người thạc sĩ, có người tiến sĩ. Kiến thức về đời rất cao, nhưng kiến thức giáo lý thì vẫn cứ là lớp 3 thôi. Cho nên nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa hai thứ tri thức. Một thứ tri thức khoa học và một thứ tri thức tôn giáo. Do cái khoảng cách rất lớn đó mà khi đụng chạm với một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, mình không giải quyết được. Và mình cảm thấy hụt hẫng. Rồi từ đó tự cho là như vậy là đạo sai. Nhưng mà đâu phải đạo sai đâu mà là mình sai đấy. Cho nên vấn đề căn bản Đức Hồng Y Casper nhấn mạnh đó là giáo lý. Và đấy cũng là lý do mà các anh chị hiểu làm sao ở trong Đại hội Gia đình Thế giới kịp vừa rồi đó, thì cái đề tài là gì? Là chuyển giao đức tin trong gia đình. Trong gia đình. Bố mẹ mà không còn ý thức để chuyển giao đức tin cho con cái thì làm sao mà nó sống được? Thế cho nên dự hội nghị này thì tôi thấy đây chưa phải là vấn đề mà giáo hội Việt Nam mình âu lo, quan tâm. Nhưng tôi cũng viết một cái bản tường trình cho các giám mục, để các giám mục biết cái nội dung hội nghị là như thế đấy. Và hướng đi là như thế đấy. Thì hôm nay thì cũng chia sẻ với các anh chị, để chúng ta thấy là cái công việc mà mình đang làm đây này. Công việc mà mình cùng nhau ngồi để chia sẻ lời Chúa, để học hỏi lời Chúa là nền tảng giáo lý đó. Cái công việc đó hết sức là quan trọng. Chứ không thôi một ngày nào đó rồi người ta cầm thánh kinh lên người ta đọc, mà mình cứ ớ ra mình không biết là cái gì cả. Rồi người ta bảo đây là lời Chúa dạy rõ ràng, rồi người ta muốn cắt nghĩa kiểu nào tùy ý người ta, mà mình thì không phản bác được. Cho nên ít nhất là về phía mình phải chịu khó trau dồi cái kiến thức về kinh thánh, về lời Chúa, về giáo lý. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất. Thế một vài điều nó liên quan đến hội nghị hiệp nhất Kitô hữu mà Hội đồng Giáo hoàng tổ chức cho các hội đồng giáo mục Á Châu. Xin chia sẻ với các anh chị ít điều như vậy. Thế bây giờ, phần thứ hai ở trong cái giờ này là tôi muốn dành để chia sẻ một cái nhìn nó mang tính tổng kết sau khi chúng ta đã đọc sách các vua suốt mấy tuần vừa rồi. Để cho nó dễ theo dõi thì tôi cũng chia ra làm một số điểm lớn. Cái điểm thứ nhất, khi đọc những câu chuyện trong sách các vua, khi đọc lại lịch sử của dân Israel trong thời quân chủ này, tôi nghĩ là các anh chị chắc sẽ đồng ý với tôi là một trong những bài học lớn nhất mà ta cần phải rút ra đó là sức mạnh của dân Chúa. Sức mạnh đó là ở đâu? Thưa là ở chính Chúa. Mình nhìn lại lịch sử của Israel. Dân Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Người. Đọc sách Xuất Hành ta biết hết rồi, phải không? Nhưng mà trong lịch sử của Israel thời các vua, như là trong sách các vua chúng ta đã đọc, thì dân Israel này từ vua chúa cho đến người dân thường đã rất nhiều lần họ không đặt sức mạnh của họ ở nơi Thiên Chúa, mà họ đặt sức mạnh của họ ở một cái gì khác đó. Ví dụ, họ đặt sức mạnh của họ ở cái chuyện là trang bị vũ khí quân sự cho nó thật là hùng mạnh và nghĩ rằng như vậy là ăn chắc. Rồi họ đặt sức mạnh của họ ở chỗ là cậy dựa vào những thế lực ngoại bang. Nước tôi nhỏ nhưng mà bây giờ tôi dựa vào cái anh đế quốc to này, thế là tôi bình yên. Rồi họ đặt sức mạnh của họ vào những ngẫu tượng ngoại lai. Ông vua Salomon đấy, ông đâu có chỉ thờ Chúa thôi. Bao nhiêu bà vợ của ông ấy đem các thứ thần tượng ngoại lai về thì ông ấy cũng thờ. Rồi bao nhiêu vua khác cũng thế, cũng đi thờ các ngẫu tượng. Họ không đặt sức mạnh của họ nơi Chúa, mà đặt ở những cái gì khác kìa. Và rồi cái kết quả mà mình thấy thì nó là cái gì? Chúa hứa là cho dân của Người một miền đất. Mà thực sự là sau khi họ được giải thoát khỏi Ai Cập, họ trải qua một hành trình lâu năm trong sa mạc, thì họ đã đặt chân vào đất hứa rồi. Ấy thế mà rồi cuối cùng thì chính cái miền đất bị mất. Rồi đền thờ là trung tâm của cả một dân tộc thì bị phá hủy. Rồi ngay mấy ông vua là những người lãnh đạo thì cuối cùng quân địch nó bắt. Nghĩa là mất hết. Đấy là bài học của Israel. Thế thì khi mà chúng ta đọc lại lịch sử Israel như thế, tôi không có dám nói về lịch sử của dân tộc Israel. Ở đây này, ta đọc Thánh Kinh là ta đọc lịch sử cứu độ, chứ không phải lịch sử riêng của một dân nào. Nhưng mà bài học mà từ đây mình rút ra được á, là bài học cho giáo hội. Các anh chị thấy giáo hội được định nghĩa là gì? Công đồng Vaticano Đệ Nhị định nghĩa giáo hội là dân Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa. Dân Chúa ở trong thời Cựu Ước, Israel. Nhưng mà giáo hội này là dân Thiên Chúa ngày hôm nay. Thế thì bài học mà dân Chúa trong Cựu Ước đã trải qua cũng phải là bài học cho chúng ta. Có nghĩa là mình đừng có cậy dựa vào sức mạnh thế gian. Cũng lại sức mạnh quân sự, cũng lại sức mạnh kinh tế. Giáo hội cũng vẫn bị cám dỗ như vậy thôi. Mà có gì bảo đảm chắc chắn đâu. Thế bây giờ các anh chị nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam của mình nhé. Trước năm 1975 là chúng ta giàu lắm ấy chứ. Hảo? Hình như là mình có cả khách sạn để kinh tài ấy chứ. Mình có cả ngân hàng đấy. Mình có biết bao nhiêu là trường học, biết bao nhiêu là bệnh viện. Và lúc đó về mặt xã hội với chính trị đó, hình như là các cha là oanh liệt lắm đấy. Có những cha ở những vùng mà cả tỉnh trưởng cũng sợ đấy. Nhưng mà có cái gì bảo đảm không? Hay là đến năm 1975 thì trắng mắt rồi. Và lúc bây giờ lại còn sợ chứ. Chính một giám mục tôi nghe Ngài nói, giây phút này mới thấy những cơ sở vật chất mà chúng ta có lại trở thành gánh nặng cho mình. Sợ. Không có gì bảo đảm hết á. Sức mạnh của hội thánh không phải ở cái này, không phải là ở sức mạnh thế gian, mà sức mạnh của hội thánh là ở nơi Thiên Chúa. Là ở nơi Thiên Chúa. Nói như vậy thì nó trừu tượng quá. Nhưng mà nếu thực sự tất cả chúng ta trong hội thánh á, đặt sức mạnh của hội thánh là ở nơi Chúa, có nghĩa là mọi thành phần trong hội thánh trung thành với đời sống cầu nguyện, trung thành với đời sống lắng nghe và sống lời Chúa. Đấy, sức mạnh của chúng ta nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mọi người trong hội thánh cứ trung thành với việc cầu nguyện, trung thành lắng nghe và sống lời Chúa, thì hội thánh mới có sức mạnh đích thực, chứ không phải là ở những cái gì bên ngoài. Đọc sách Các Vua là tôi rút ra được cái bài học này rất lớn. Nhưng mà có điều thú thật đó, là mình có thể nhớ cái bài học này ở trong đầu, nhưng mà trái tim nó chưa nhớ. Thế cho nên là nhớ xong rồi nó lại quên. Nhớ xong rồi vẫn lại đi vào lối cũ thôi. Có một số bài viết ở trên Internet đó, người ta bắt đầu cảnh giác giáo hội Việt Nam chúng ta rằng bây giờ giáo hội của mình lại dần dần giàu có. Bởi vì người ta nghe nói đến chuyện xây nhà thờ Việt Nam quá sức là nhiều. Kể cả những ngôi nhà thờ còn rất tốt, nhưng mà vì muốn cho nó đẹp hơn cho nên làm lại. Người ta bắt đầu nói đến chuyện là giáo hội lại rơi vào cái cơn cám dỗ giàu có. Đấy cũng là điều khiến ta phải suy nghĩ. Cho nên là tôi mới nói bài học này thì mình hiểu, nhưng mà mới nhớ trong cái đầu mà không có nhớ bằng trái tim được. Cho nên tới tới lui lui rồi cũng phạm lại. Bao nhiêu lần trong lịch sử rồi. Bài học thứ hai cũng rất lớn. Khi ta đọc sách Các Vua, ta có thể rút ra. Đó là cái mối nguy hiểm của quyền lực, của cải, của sắc dục rất nguy hiểm. Cả lớp đọc sách Các Vua thì ta cứ nhớ một vài khuôn mặt điển hình. Vua David nhé, thánh thiện đạo đức quá sức, phải không? Thánh vương David cơ mà, tốt lành quá sức. Nhưng mà rồi Ngài cũng không vượt qua được cái cửa ải mỹ nhân, vấn đề sắc dục. Mà rồi khi Ngài rơi vào cái lỗi lầm đó, thì ta đọc sách Các Vua ta thấy không? Tôi có phân tích một lần đấy, gọi là mối tội đầu. Tức là từ cái tội này nó dẫn đến tội khác. Khi đã vướng vào cái tội sắc dục rồi, thì sau đó là ông ấy gian dối cả với Chúa nữa. Rồi không chỉ gian dối mà thôi, mà đến chỗ giết người. Và là giết một trung thần, giết một vị tướng đã hiến thân cho đất nước, cho triều đại của mình. Và kết quả rất là bi đát, hình phạt mà David phải đón chịu. Một vị vua tuyệt vời, mẫu mực, thế mà cuối cùng cũng không vượt qua được. Mà quả thực, cái kinh nghiệm của David đó, nó là kinh nghiệm của tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng một trong những cái tội mà trong tòa giải tội mà các linh mục thường nghe nhất thì là điều 56 thôi. Nó là cái thực tế của con người. Cơn cám dỗ thường xuyên, nhất là trong thời đại của chúng ta. Để tự nhiên con người đã thấy vất vả rồi, mà thời đại này thì người ta dùng đủ thứ phương tiện truyền thông để làm cho nó hấp dẫn hơn nữa. Cho nên lại càng vất vả hơn. Một khuôn mặt thứ hai là Salomon. Vua Salomon cũng có một khởi đầu hết sức là tốt đẹp. Có ai lên làm vua mà có thể cầu xin với Chúa rằng: lạy Chúa, con không xin giàu có, con không xin của cải, con chỉ xin Chúa cho con một tâm hồn biết lắng nghe. Tốt lành quá sức. Không biết có ông tổng thống, ông chủ tịch nước nào cái ngày mà nhậm chức tức là âm thầm mà cầu xin như thế thì nhất rồi. Ông tốt thật. Thế mà rồi cuối cùng, khi có quyền lực rồi, khi có của cải nhiều rồi, rồi lại bao nhiêu bà vợ nữa, đọc ở trong Thánh Kinh thấy biết bao nhiêu là bà. Cứ dần dần là cứ sa sút xuống, dần dần sa sút xuống. Không còn thấy Chúa đâu hết. Để rồi cuối đời của Salomon đó cũng là đánh dấu cho sự đi xuống của một triều đại, và hơn nữa của cả một dòng dõi David. Mà khi ta đọc những câu chuyện đó không phải chỉ là để biết sử đâu, mà tôi nghĩ là ta cần rút ra một bài học là quyền lực, của cải, sắc dục, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Tôi gọi cái mối nguy hiểm này bằng cái từ của một nhà văn Việt Nam, ông ấy gọi là vũng lầy êm ái. Tên rất là dễ thương và gợi hình. Nó là vũng lầy, nhưng mà nó êm ái. Mình nằm ở trên bùn thì nó đâu có đau lưng bằng nằm ở trên đất, đúng không? Nằm ở trên đá sỏi, êm ái lắm. Nhưng mà nó là bùn, nó là vũng lầy. Và quả thật các anh chị nhìn lại lịch sử của giáo hội đó. Bây giờ mình cứ nói thật với nhau thế này. Có phải là khi chúng ta bị bắt bớ và bách hại thì giáo hội yếu đi không? Hay là chính khi chúng ta được tự do quá, thoải mái quá và sống giàu sang phú quý quá thì chúng ta yếu đi? À, cứ nhìn lại lịch sử giáo hội xem. Nhiều khi chính cái giai đoạn mà bị bắt bớ và bị bách hại lại là giai đoạn mà giáo hội mạnh. Sống đức tin rất mãnh liệt, chấp nhận mọi đau khổ, mọi gian khó. Nhưng mà đến khi được tự do rồi, được thoải mái rồi, thì là bắt đầu sa sút. Vũng lầy êm ái là có lý lắm chứ không phải không? Thành thử ra ở đây, ta nhớ lại bài học mà Chúa Giêsu đã nhắc mình lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn còn cần thiết. Đó là Chúa Giêsu nói: các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Phải tỉnh là bởi vì thế này này, chẳng hạn như bây giờ khi mà các anh chị và tôi sống ở trong hội thánh, mà hội thánh của mình bị bắt bớ, bị bách hại đó, thì mình thấy rõ kẻ thù đang tấn công, đúng không? Còn khi mà ta được tự do và thoải mái đó, tiền bạc này, quyền lực này, rồi những quyến rũ khác này, mình đâu cảm thấy đấy là kẻ thù. bạn chí thân đấy chứ. Bạn chí thân. Mà nó giúp mình làm được nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải tỉnh lắm á, thì mới có thể nhận ra được trong những gì rất êm ái nhẹ nhàng đấy lại là mối nguy hiểm, lại là cơn cám dỗ. Phải tỉnh lắm, tỉnh thức và cầu nguyện mới nhận diện ra được. Mình buông lơi đời sống cầu nguyện, đánh mất sự tỉnh thức là lập tức là bị mê muội ngay. Và giả như là có một lúc nào đó mà chúng ta lỡ sa ngã, thì ước gì mình có cái tâm tình của vua David, đó là lòng sám hối. Lòng sám hối. Thánh Vịnh 50 mà thỉnh thoảng chúng ta đọc, đặc biệt là trong ngày thứ sáu, người ta vẫn nói đó là Thánh Vịnh của vua David. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Thánh Vịnh diễn tả cái tâm tình sám hối rất là sâu sắc. Thì nếu mà có một lúc nào đó mình lỡ sa ngã ở trong cuộc đời, thì chúng ta học với vua David cái bài học về lòng sám hối. Và một điểm nữa, đó là trong sách các vua nhưng mà ta lại thấy xuất hiện khuôn mặt của những ngôn sứ lớn, đó là ngôn sứ Elia và Elise. Hai khuôn mặt này nhắc nhớ cho mình về chức năng ngôn sứ, hay có người vẫn thích gọi là tiên tri của Kitô hữu. Hai vị tiên tri là Elia và Elise. Chúng ta gọi là tiên tri theo cái nghĩa là biết trước, là báo trước. Và quả thật là Elia và Elise đã báo trước nhiều sự kiện cho dân chúng, phải không? Cho nên cũng đúng thế chứ. Nhưng mà sau này thì có nhiều vị đề nghị dịch là ngôn sứ, bởi vì muốn nhấn mạnh rằng cái vai trò của các ngài không chỉ là báo trước, mà vai trò chính của các ngài đó là những người được sai đi sứ để làm gì? Để nói ngôn lời của Chúa. Nói lời của Chúa. Và bài học mà khi ta đọc về Elia và Elise đó là ta thấy các ngài kiên quyết. Kiên quyết với niềm tin vào Chúa Giê-hô-va. Và tìm mọi cách để đưa dân trở về với Chúa. Ví dụ như câu chuyện cụ thể nhất mà đôi khi ngày hôm nay chúng ta thấy nó hơi quá đáng. Đó là tiên tri Elia mà thách đấu với lại các thầy Ba-an. Rồi cuối cùng chó đi tàu suốt ấy. Mình đọc lại mình thấy nó quá đáng trong tinh thần đối thoại tôn giáo ngày hôm nay. Nhưng mà ta cần phải đặt mình vào trong bối cảnh thời bấy giờ và đọc được cái ý chính nó nằm ở chỗ này này. Đó là tiên tri Elia hết sức tha thiết trong cái việc là đưa dân Chúa trở về với Chúa. Không có cái chuyện khập khiễng. Không có cái chuyện hài lòng. Anh dứt khoát theo Chúa là phải theo một Chúa mà thôi. Không có lơ mơ. Và Ngài chấp nhận mọi đau khổ. Đến nỗi mà cuối cùng là phải chạy trốn, bán sống, bán chết. Nhưng mà trung thành với sứ mạng cho đến cùng. Và khi ta đọc lại cuộc đời của các ngôn sứ như vậy đó, thì mình nhìn thấy trách nhiệm của mình ngày hôm nay không có nhỏ đâu. Các anh chị đều biết rất rõ trên lý thuyết là khi ta chịu phép rửa tội thì mình được chia sẻ những chức năng của Chúa Giêsu Kitô là tư tế này, ngôn sứ này và vương đế. Trong ba cái chức năng đó thì có chức năng ngôn sứ. Thành thử ra khi mà mình đọc lại cuộc đời của các ngôn sứ trong sách các vua thì cũng là dịp để cho mình ý thức là chính mình cũng có cái vai trò, có trách nhiệm ngôn sứ đó. Có nghĩa là được Chúa sai đi để nói lời của Chúa, nói cho con cái mình trong nhà, nói cho những người mình quen biết, nói cho những người mình gặp gỡ, nói bằng lời nói và nói bằng cả đời sống của mình nữa. Ít nhất là một số cái điểm lớn chúng ta có thể rút ra được để việc học Thánh Kinh á, nó không chỉ là làm cho đầu của mình thêm hiểu biết, nhưng mà đồng thời nó phải giúp cho mình soi bóng chính đời sống đức tin của mình. Để làm sao đời sống đức tin đó nhờ việc học hỏi Thánh Kinh mỗi một ngày được lớn lên, được phát triển nhiều hơn. Thế tôi mời các anh chị lấy cuốn sách hát. Có một bài quen lắm chúng ta hát với nhau, như là một tâm tình phó thác dâng cho Chúa này, ở trang 62 ấy, tức là bài 89. Bài này quen lắm, có nhiều người không cần sách vẫn hát được. Mời một lời thiêng dân Chúa từ trong tay đi
con thấy Chúa trong con ghen.